Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 141. Chúng ta bắt đầu câu y. Những điều cần chú ý khi khai thị hướng dẫn cho người bệnh. Khai thị vòng vo, lý lẽ dài dòng, thường không có tác dụng tốt. Vì người bệnh không còn sức để tiếp nhận. Đúng không chư vị?
Đúng.
Câu này là để trả lời cho cái câu hát bên trên. Tức là khai thị cần phải lý luận sắc bén, lý đạo vững vàng. Thì chính cái câu này trả lời cho cái câu trên. Lý đạo sắc bén không bằng cái lòng thành tâm tha thiết. Cái lý đạo vững vàng không bằng nói bác tám ơi, bác niệm Phật đi. Phật thì thương bác nhất định, Phật thì đến cứu bác trở về Tây Phương. Đây là những cái cách để mà chúng ta ứng dụng giúp cho một người bệnh trong cái cơn mà khó khăn, mệt mỏi. Họ có cái điểm tựa, họ có cái điểm vinh, họ có niềm hy vọng. Chính nhờ cái niềm hy vọng này mà cái tín tâm họ mạnh lên, sự tha thiết họ lớn lên. Chính lòng tha thiết này mà cảm ứng người ta được cứu, chứ không phải là lý luận dài dòng. Xin thưa với chư vị, lý luận dài dòng đã làm cho người ta mệt lắm, không có tác dụng tốt đâu. Câu gì? Cung cách khai thị không nên quá trang nghiêm, nhằm giúp cho tinh thần người bệnh bớt căng thẳng. Đúng không?
Đúng.
Ví dụ cụ thể như những cái buổi thực tập hộ niệm trên mạng. Chứ vì thấy là lúc nào mà dưới âm nói khai thị và hướng dẫn đó lúc nào cũng vui. Thấy mà người ta căng thẳng quá, hỏi các vị có đồng ý không? Đồng ý giơ tay lên coi. Vậy đó. Làm những cái động tác này thực ra là để cho những người đó người ta thoải mái. Rồi vỗ tay đi, người ta vỗ tay. Cái lúc vỗ tay đó là bao nhiêu cái căng thẳng nó tuôn ra. Đó là cái phương thức làm như vậy. Chứ không phải là mình giỡn mình đùa, không phải giỡn đùa. Mà chính là làm cho cái tinh thần người ta nó dung dãn ra, không còn căng thẳng nữa. Chứ vì nên nhớ là mình bây giờ còn khỏe chứ lúc mà mệt rồi, mà bắt ngồi một tiếng đồng hồ không phải đơn giản. Thực sự không phải đơn giản. Nhưng mà mình làm sao mà một tiếng đồng hồ rồi sau đó người ta nói xin cho thêm vài chục phút nữa. Tức là mình thấy nó thoải mái, ta thích. Cho nên những ông cụ nào và cụ nào mà già đó, nên khuyến khích họ lên. Ví dụ như bà cụ Mỹ Quang phải không? Mỹ Quang là của chị Hòa phải không? Hình như là cụ vui vẻ lắm rồi phải không? Thực sự đó chứ việc, một cái sự việc đương nhiên đấy. Thấy cụ chắp tay cụ niệm Phật ngon lành là do nó vui, nó thoải mái tới bao nhiêu người muốn vãng sanh, bao nhiêu người vỗ tay thì tự nhiên vui, người ta vui thì cũng vui luôn. Đó là gọi là cái cảm ứng tự nhiên. Trong cái môi trường vui thì một người buồn cũng bớt buồn đi, trong một cái không khí phấn khởi thì một người lo âu tự nhiên nó bớt lo âu đi. Một lần hai lần như vậy tự nhiên người ta cảm thấy thoải mái. Cho nên mong chư vị lợi dụng cái cơ hội này, nên cố gắng là đưa những người thân chúng ta lên thực tập. Họ sẽ thấy bao nhiêu người muốn vãng sanh, tự nhiên họ muốn vãng sanh. Chứ không phải đợi đến lúc cuối cùng rồi kêu một ban hộ niệm tới, không phải đâu. Không phải mà dễ dàng cứu người ta vãng sanh đâu. Hẳn nhiên tất cả đều là tự duyên, chứ không ai mà bắt ép buộc. Câu ca: khai thị thường dưới hình thức một buổi tâm tình, chia sẻ, an ủi, khuyến tấn, nhắc nhở lẫn nhau. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Thực sự như mấy người hôm nay mà chúng ta lên trên mạng là do áp dụng đúng cái nguyên tắc như vậy. Là một buổi tâm tình. Không bao giờ nói các cụ ơi, rồi mình nghiêm trang trong lúc mà khai thị mình nghiêm trang thế này nè, các cụ ngồi cho đàng hoàng để nghe ngang. Nếu mà mình nói mình tư cách đó là thua rồi. Nhưng mà một lần nói mình thấy mà mình nhìn qua nhìn lại, thế mà căng căng quá, bắt đầu mình làm vui vui một chút để cho nó giãn nở ra. Như vậy hoàn toàn không có một cái nghi thức gì mà trang nghiêm, trong cái lúc mà hướng dẫn cho người bệnh, và làm sao chính mình cũng tha thiết được vãng sanh, mà đừng có tha thiết giỡn, tha thiết thực. Thì khi mà mình tha thiết thực như vậy, tự nhiên cái lời nói của mình, cái khuôn mặt của mình cũng tha thiết trong đó, nó cảm ứng thực sự như vậy. Đó là cái sự dỗ dành. Thường thường mà những người mà già rồi khó lắm chứ không phải dẫn đâu. Cho nên mong chư vị phải là cái lợi dụng cái cơ hội mà các vị đó hiến dân cho mình cái mạng Zoom để mà thực tập. Hy vọng là cái tuần tới sẽ đông hơn nữa, tại vì bây giờ nhiều người đăng ký quá nhiều rồi. Mà xin chư vị nhớ là khi mà tham gia vào như vậy, chờ lại cuối cái buổi đó, những người nào có đăng ký trực tiếp luôn. Cho nhiều khi mà cứ tới ngày thứ năm, thứ sáu đột cái điện thoại tới giờ âm biểu là ghi tên, nhiều khi người ta ghi không kịp. Tại mình muốn ghi là qua bên Âu Châu người ta mới ghi chứ không phải ở đây ghi. Mà lúc đó mình điện qua người ta đi vắng mắt làm sao. Nhiều khi người ta bận mắt làm sao, cho nên thành ra đành phải chờ lại kỳ sau. Mong chư vị cố gắng là nên cố gắng thực tập. Hơn nữa chính mình mà muốn đi hộ niệm sau này, chư vị hãy tham gia những cái cuộc thực tập này đi. Để chi? Để những cái lời khai thị này, những cách hướng dẫn này, những cái cuộc mà niệm Phật đó, nó nhập vào tâm của mình. Tất cả đều là nó ghi vào trong cái A Lại Gia Thức của mình hết. Đến khi mà mình đối diện với sự thật rồi thì tự nhiên nó ứng ra một cách tự nhiên. Đó là nó ứng tự nhiên, chứ không còn gì chuẩn bị. Chứ còn mình chuẩn bị thì mình sẽ vấp lên vấp xuống, mà khi mà có sẵn trong tâm mình rồi nó ứng tự nhiên nó như vậy. Cái gì cũng vậy, gọi là sự huân tu. Thì lúc mà mình lên mình hộ niệm cho người ta, mình tham dự, nó là sự huân tu, nó nhập vào tâm của mình. Tự nhiên khi mình đứng trước một cái sự việc, mình ứng phó rất là nhanh. Chính vì vậy mà mình đáp ứng được cái nhu cầu hộ niệm. Câu L: khai thị nên dán chung chung là điều tốt, vì tránh cho người bệnh những sự phiền não vô ích. Đúng hay sai?
Sai.
Xin thưa thực là khi hộ niệm, chúng ta hộ niệm một người, chứ không bao giờ hộ niệm lần mấy chục người. Nhưng mà chưa thử chỗ mà đầu tiên là do ông sợ bà cụ. Bà cụ nhà của ông, bà giải đãi quá, mà mình muốn lợi dụng cái đồng tu mà mến mộ mình đó, nhờ người ta lên để mà một là bà cụ thấy vui, hai là nhờ người ta hồ gì đó hồi hướng công đức cho. Thì không nhờ mình mời họ lên để mà họ hộ niệm giùm bà cụ mình, rồi họ đòi vào luôn. Tại bây giờ là hộ niệm không phải hộ niệm một người mà hộ niệm mấy chục người rồi. Thành ra là khi hộ niệm mấy chục người thì không cách nào mà dán thắng vào một cái sơ xuất của một người được. Cho nên dì âm lại cứ hỏi được từ môi từng bước môi những người nào mà có cái đó là cái điều ở trong cái gọi là cái sự mà thu thập của mình để mà môi cho ra. Tại vì thực ra thì những người đó cũng chưa phải là nằm một chỗ để khai thị, nhưng mà mình cứ mình đưa ra để mình giúp cho những người nào mà có cái rối đó, người ta gỡ lần ra. Nếu mà sau một thời gian những người mà thực tập thế này rồi, đến lúc mà cái ban hồn niệm tới, họ hồn niệm cho người đó dễ lắm. Tại vì sao? Quen hết trơn rồi, dễ hết trơn rồi, và những cái gì mà họ gút mắt mình đã gỡ ra cho một số rồi, lúc đó cái ban hồn niệm tới ta gỡ nữa thì rất là nhanh, nhất là cái tinh thần tin tưởng. Cho nên chư vị phải cố gắng là có cha có mẹ lên thì mình cũng lên luôn, để chi người ta thấy mặt mình ta vui vẻ, mình lúc đó mình mới cười ra nha. Có nhiều người tôi mới coi trong cái phim kia, thấy có nhiều người lên trên Zoom mà ngủ gò khả thế này nè, kẹt lắm. Mẹ mình lên mà thấy mình ngủ gò trong cái đó, bà bắt trước bà ngủ là kẹt lắm đấy. Cái đó là thật sự, như vậy coi trong cái cuộn Zoom chưa bị thấy. Nhiều khi chúng ta ngủ mà không hay, mà trong khi có người ngồi nói chuyện ảo ảo bên cạnh mình ngủ khò này, khò này này. Nếu mà chư vị nào mà có chú bác hay là bà con mình lên mà thấy bà thấy mình ngủ là thôi, bà tới bắt với bà ngủ theo là chết. Cho nên cái lớn như vậy, phải ráng mà tỉnh thức. Đây là thật sự phải ráng mà tỉnh thức để mà giúp cho người ta tỉnh thức. Rất cần sự tỉnh thức trong cái lúc mà mình yếu, mình lâm chung, chư vị ơi. Còn không thì kẹt lắm. Hẳn nhiên là cái lúc hấp hối mình không cách nào mình ngủ được, nhưng mà trước đó mình bây giờ mệt cứ ngủ khò, đến lúc mà cái nó quen rồi một cái cứu không được, chữa không được. Cho nên có những người mà độ niệm rất khó là tại vì ta ngồi xuống là ta ngủ, ta nằm xuống là ta ngủ. Ta ngủ thì thôi, chiều tôi không cách nào mà có thể mình dán cho một người đang ngủ được. Mà đánh thức người ta dậy thì người ta mệt mỏi, người ta bắt đầu người ta lại phiền não. Cho nên mình phải tập tỉnh thức. Mong chư vị phải nhớ cái quán tập tỉnh thức. Cái phương pháp hộ niệm chúng ta tập tỉnh thức rất tốt. Tại vì sao? Tại vì mình cần niệm Phật, niệm ra tiếng thì mình phải thức mình niệm được. Chứ mình ngủ gục là mình niệm, nhiều khi nó lột hết trơn mình niệm trong đó mà thực ra không biết cái tiếng gì ra tiếng gì. Cái này thực sự có những lần mà dư âm đi hộ niệm bằng A Di Đà Phật và cứ vậy đó, A Di Nị Phật, A Di Na Phật, A Di, ta ngủ gục chứ không có gì cả. Một lần nữa thì có một cái vị kia áo quần phơi chưa, áo quần phơi chưa, mà người ta nói rõ ràng áo quần phơi chưa mà cứ ta ngồi ta niệm Phật cứ áo quần phơi chưa là ta người ta đâu ngủ gục. Thực sự cái đấy là thực sự. Đi lắng nghe đức hồi nơi gì, áo quần phơi chưa, áo quần phơi chưa. Như vậy mà cứ, thực sự cái đấy là thực sự đấy. Là tại vì sao người ta ngủ gục, mà cái gục đó rất là kẹt. Cho nên mong chư vị trong lúc mà ngồi tịnh niệm thế này, là chúng ta chỉ có được 5 phút tịnh niệm chứ không quá được. Còn lúc mà niệm Phật ngồi Phật, Phật chúng ta cố gắng mở mắt nhiều một chút. Đừng nên nhắm mắt.
Lâu quá.
Và niệm ra tiếng nhờ cái tiếng của cái âm thanh của mình nó đánh thức mình dậy. Chứ không mình tập cái thói quen rồi chính mình ở trong cái cảnh giới gọi là hôn trầm mà chúng ta không hay. Mà kẹt một cái khi mà hôn trầm sâu rồi nó biến vô cái chỗ gọi là vô ký. Rất kẹt. Rất kẹt. Vô tới chỗ đó là mình muốn cứu vãn được là mình phải nghe người ta nói và nói rồi mình phải kiên trì. Mình phải kiên trì mình phá mới được. Tức là gì? Tu xong là lo ngủ đi, ngủ xong rồi mình tu, để chỉ mình tỉnh thức. Là mình phải tập mở mắt cho thường xuyên, thì mình sẽ tránh được những cái nạn đó, hoặc là nó đưa vào cái trình nạn vô ký. Rất nhiều người sĩ đi vào vô ký mà họ lầm lẫn là chứng đắc. Tại vô ký là gì? Ví dụ như lúc đó mình nói mình phải cố gắng là thấy hào quang, chẳng hạn như vậy. Cái khi mà nó chung vào vô ký mình thấy, mình nghĩ như vậy thì những cái ở trong cái tâm mình nó ứng hiện ra, mình thấy hào quang này hào quang nọ. Có nhiều người này, nghĩ thấy âm thanh. Mình rõ ràng là mình không niệm Phật mà mình nghe âm thanh. Thực ra cái âm thanh đó nó ở trong cái vô ký mà sinh ra, coi là nằm mơ, giống người nằm mơ mà mình thấy. Rồi người ta cứ lầm lẫn rằng đó là chứng đắc. Nó khổ chỗ đó. Chính vì vậy mà có những người tự chứng chứng đắc này chứng đắc nọ, thường thường là rơi trong cái tình trạng luôn là vô ký mà người ta không hay. Tức là không phát hiện đâu. Chứ mà thực ra tu chung với nhau thì người ta phát hiện liền. Nhưng mà quý vị nhớ là khi mình tu chung cái này có lợi dữ lắm. Chính mình không phát hiện được, nhưng mà người đồng tu mình phát hiện được. Khi phát hiện được mình phải có kiên nghị là quyết định phải trợ. Để chi? Để đến lúc mà mình yếu mình nằm xuống, mình tỉnh thức được. Là nhờ cái kiên nghị của mình. Nhờ cái kiên nghị đó mà A-di-đà Phật gia trì cho, chư hộ pháp gia trì cho. Rồi lúc đó mình phải niệm theo đại chúng được. Cho nên xin thưa với chư vị, hộ niệm là làm cho mình, tự mình phải làm được tất cả những cái điểm mà người ta hướng dẫn, chứ không phải là người ta hộ niệm là mình được vãng sanh. Điều khó nhất là cái chỗ này. Mong chư vị hiểu được như vậy mới nói là chúng ta muốn vãng sanh. Nó dễ là tại vì có người giúp đỡ, nhưng mà nó khó là người ta giúp đỡ mà mình có thực ra là tỉnh thức để mà nghe theo hay không. Là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên ví dụ như mình thấy những người mà cứ ngồi, mà ngồi đông cũng đó, thì tức là thay vì mình ngồi, mình đứng lên mình đi. Thí dụ chiều nay là một cái thử thách. Chiều nay mình cứ ngồi nhiều như vậy, những vị nào mà ngồi mà thấy mà buồn ngủ quá, đứng dậy mà đi kinh hành, đi vòng vòng êm lặng mà đi, thì nó không bao giờ mà mình ngủ mà mình đi được. Thì nhờ như vậy mà mình thức dậy, Tập lần, thì sau này hộ niệm cho mình mới dễ ha. Mong quý vị nhớ nha. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.